Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng Chủ nhật ngày 17 tháng 9 năm 2023 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Lãnh tụ Triều Tiên thị sát máy bay ném bom chiến lược phi đạn siêu thanh của Nga. Bộ trưởng Ukraine tuyên bố sẽ có thêm nhiều drone tấn công tàu chiến Nga. Nga phủ nhận Ukraine chiếm lại được làng Andriivka gần Bakhmut. Sau đó là tường trình của Khánh An ghi nhận những đánh giá về việc nâng cấp quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ lên đối tác chiến lược toàn diện. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã thị sát các máy bay ném bom chiến lược có năng lực hạt nhân, phi đạn siêu thanh và tàu chiến của Nga vào ngày thứ Bảy, cùng với Bộ trưởng Quốc phòng của Tổng thống Vladimir Putin. Ông Kim được Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu đón tiếp tại sân bay Khmelnytskyi của Nga, cách thành phố cảng Vladivostok ở Thái Bình Dương khoảng 50 km. Mỹ và Hàn Quốc lo ngại việc tăng cường hữu nghị giữa Moscow với Bình Nhưỡng có thể giúp ông Kim tiếp cận một số phi đạn nhạy cảm của Nga và công nghệ khác, đồng thời giúp trang bị vũ khí cho Nga trong cuộc chiến ở Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho biết ông Shoigu đã dẫn ông Kim đi xem các máy bay ném bom chiến lược của Nga là Tu-160, Tu-95 và Tu-22M3, có khả năng mang vũ khí hạt nhân và là trụ cột của lực lượng tấn công hạt nhân trên không của Nga. Nó có thể bay từ Moscow đến Nhật Bản rồi quay trở lại, ông Shoigu nói với ông Kim về một chiếc máy bay. Ông Shoigu cũng cho ông Kim xem máy bay nghênh cảng siêu thanh MiG-31E được trang bị phi đạn siêu thanh Kinzhal. Kinzhal có nghĩa là dao găm, là phi đạn đạn đạo phóng từ trên không có khả năng mang đầu đạn hạt nhân hoặc thông thường. Nó được nói là có tầm hoạt động từ 1.500 đến 2.000 km, trong khi mang theo một trọng tải 480 kg. Nó có thể di chuyển với tốc độ gấp 10 lần tốc độ âm thanh 12.000 km/h. Sau khi xem máy bay và phi đạn, ông Kim đã đi thị sát tàu khu trục nguyên soái Shaposhnikov của hạm đội Thái Bình Dương của Nga ở Vladivostok và xem hệ thống điều khiển phi đạn hiện đại, hãng thông tấn RIA cho biết. Hàn Quốc và Mỹ ngày thứ Sáu cho biết hợp tác quân sự giữa Triều Tiên và Nga sẽ vi phạm các chế tài của Liên Hợp Quốc đối với Bình Nhưỡng và rằng các đồng minh cam đoan việc này sẽ phải trả giá. Nga đã cố sức quảng bá chuyến thăm của ông Kim và liên tục nói bóng gió về triển vọng hợp tác quân sự với Triều Tiên, vốn được thành lập vào năm 1948 với sự hậu thuẫn của Liên bang Xô Viết. Đối với ông Putin, người nói rằng Moscow đang chiến đấu một cuộc chiến sinh tồn với phương Tây về Ukraine, việc ve vãn ông Kim cho phép ông trêu ngươi Washington và các đồng minh châu Á của Mỹ, trong khi có thể giúp bảo đảm nguồn cung cấp đạn pháo dồi dào cho cuộc chiến Ukraine. Washington cáo buộc Triều Tiên cung cấp vũ khí cho Nga, nơi có dự trữ đầu đạn hạt nhân lớn nhất thế giới, nhưng không rõ liệu có đợt giao hàng nào được thực hiện hay không. Ukraine sẽ có thể tiến hành nhiều cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, drone hơn, nhắm vào các tàu chiến của Nga. Một bộ trưởng Ukraine, người đóng vai trò trọng yếu trong việc xây dựng ngành công nghiệp drone của nước này, nói với Reuters sau một loạt các cuộc tấn công trên biển gần đây. Sẽ có nhiều drone hơn, nhiều cuộc tấn công hơn và ít tàu Nga hơn. Đó là điều chắc chắn, Bộ trưởng Chuyển đổi Kỹ thuật số Mikhailo Fedorov nói trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Sáu, khi trả lời câu hỏi về các cuộc tấn công gần đây gần Crimea. Tuần này, Ukraine đã thực hiện một vài cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và phi đạn trên biển nhắm vào hạm đội hải quân Biển Đen của Nga trong và xung quanh bán đảo Crimea, vốn đã được Nga sáp nhập từ Ukraine vào năm 2014. Trong một dấu hiệu thể hiện sự tự tin ngày càng tăng, Ukraine gần đây đã lên tiếng nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công ở Crimea, dù trước đó không trực tiếp xác nhận dính líu tới các vụ nổ nhắm vào các mục tiêu quân sự ở đó. Nga thừa nhận vụ tấn công bằng phi đạn của Ukraine làm hư hại một tàu chiến và một tàu ngầm trong tuần này, nhưng cho biết họ đã đẩy lùi tất cả các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái trên biển. Hôm thứ Năm, ông Fedorov đăng một đoạn video lên mạng xã hội, dường như được quay từ một drone đang hướng tới một tàu chiến lớn hơn nhiều, sau đó là một vụ nổ. Vào thời điểm đó, ông nói cuộc tấn công được thực hiện bởi các hệ thống của Ukraine được tài trợ bằng nguồn vốn từ một nền tảng gây quỹ cộng đồng do chính phủ điều hành, nhằm quyên tiền cho các thiết bị bao gồm cả drone. Ông Fedorov cũng cho biết sản lượng drone của Ukraine đã tăng hơn 100 lần vào năm 2023 so với năm ngoái. Tôi nghĩ nó sẽ tăng khoảng 120 đến 140 lần đến cuối năm nay nếu so với năm trước. Theo Bộ trưởng, Ukraine đang thử nghiệm các hệ thống trí thông minh nhân tạo AI có thể xác định vị trí mục tiêu cách xa vài km và hướng dẫn drone đến các mục tiêu đó ngay cả khi liên lạc bên ngoài bị gián đoạn bởi các biện pháp chiến tranh điện tử. Chúng tôi cần AI, chẳng hạn như công nghệ tìm kiếm mục tiêu, giống như cách vận hành của Landsat, tức là drone của Nga, để mục tiêu có thể được xác định trong điều kiện tác chiến điện tử và bị tiêu diệt. Hiện tại tất cả đang ở giai đoạn thử nghiệm, nhưng một số drone mà chúng tôi mua sử dụng AI để nhận dạng mục tiêu. Trong rừng nó có thể phát hiện mục tiêu và nhận biết đó là người, xe tăng hay một phương tiện nào khác. Những công nghệ này đang được sử dụng một cách chủ động. Nga ngày thứ Bảy bác bỏ tuyên bố của Ukraine về việc chiếm lại làng Andriivka bị tàn phá ở miền đông, một bước đệm trên đường tiến đến thành phố Bakhmut. Kẻ thù không từ bỏ kế hoạch đánh chiếm thành phố Artyomovsk, tức Bakhmut, của Cộng hòa Nhân dân Donetsk và tiếp tục tiến hành các hoạt động tấn công, cố gắng đánh bật binh sĩ Nga ra khỏi các trung tâm dân cư Klitschivka và Andriivka, nhưng không thành công, Bộ Quốc phòng Nga nói trong báo cáo hàng ngày. Andriivka nằm ở phía nam Bakhmut, phần lớn đã bị tàn phá, một khu vực chủ yếu mang tính biểu tượng mà lực lượng Nga đã chiếm giữ vào tháng 5, sau trận chiến khốc liệt và dài nhất kể từ cuộc xâm lược toàn diện của Moscow nhắm vào Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Bộ Tổng tham mưu Ukraine hôm thứ Sáu cũng báo cáo thành công một phần ở Klitschivka, cũng ở phía nam Bakhmut. Hãng tin Reuters cho biết không thể xác minh các báo cáo từ chiến trường.
Việc hai nước cựu thù chiến tranh Hoa Kỳ-Việt Nam tiến tới nâng cấp quan hệ lên mức đối tác chiến lược toàn diện cho thấy sự tồn tại và tiềm năng của hình thái ngoại giao đa ái, tương phản với cách tiếp cận truyền thống theo kiểu một mất một còn hay phương thức bạn thù, theo nhận định của một chuyên gia cấp cao nghiên cứu về Việt Nam tại Mỹ. Kể cả trước và sau khi Việt Nam và Mỹ nâng cấp mối quan hệ lên mức cao nhất, một luồng quan điểm nổi lên rất rõ xoay quanh sự kiện này là Mỹ đang bắt tay với Việt Nam để chống Trung Quốc, và Hà Nội đang tìm cách thoát Trung khi tiến gần hơn với Mỹ. Tiến sĩ Andrew Wells Dang, chuyên gia cấp cao tại Trung tâm Đông Nam Á thuộc Viện Hòa bình Mỹ USIP, cho rằng nhận định này không hoàn toàn chính xác, hay nói đúng hơn là chưa đủ, bởi mối quan hệ Việt-Mỹ có rất nhiều nội dung đặc biệt và quan trọng khác ngoài vấn đề an ninh quốc phòng. Ông nói,
Một là chiến lược an ninh của khu vực Đông Nam Á. Thứ hai là hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đã tăng cường rất mạnh sau khi bình thường hóa quan hệ và ký thỏa thuận về thương mại Việt-Mỹ năm 2001. Bây giờ Mỹ là đối tác kinh tế thứ hai của Việt Nam. Rõ ràng là bây giờ Việt Nam có một chiến lược phát triển kinh tế liên quan đến công nghệ cao. Và trên cái này là Việt Nam muốn tăng cường hợp tác với Mỹ. Có ai nói là để Việt Nam tránh cái middle income trap, cái bẫy thu nhập chung, thì Việt Nam phải hợp tác với Mỹ và các nước giàu hơn. Nếu tất cả là với Trung Quốc và các nước xung quanh ở châu Á thì rất khó phát triển tiếp.
Ngoài ra, Việt Nam và Mỹ cũng có những quan hệ đặc biệt khác, như hàng triệu người Việt đã sang Mỹ tị nạn sau chiến tranh và trở thành công dân Mỹ, các chương trình hợp tác giải quyết hậu quả chiến tranh, bên cạnh những chương trình hợp tác về giáo dục, đào tạo, v.v. Vì vậy, theo chuyên gia của USIP, nếu xét về khía cạnh an ninh khu vực, thì việc nâng cấp quan hệ có liên quan đến Trung Quốc là đúng nhưng chưa đủ, và điều này đã được thể hiện trong lời khẳng định của Tổng thống Biden khi ông ở Hà Nội vào đầu tuần này.
Chính Tổng thống Biden nói rất rõ là việc tăng cường cái quan hệ đối tác với Việt Nam không phải là vì Trung Quốc hay là chiến tranh lạnh mới đâu, mà là một cách để tiếp tục ủng hộ phát triển và thịnh vượng của Việt Nam và Đông Nam Á.
Theo nhận định của tiến sĩ Andrew Wellsdang, việc Hoa Kỳ-Việt Nam nâng cấp quan hệ lên mức đối tác chiến lược toàn diện là kết quả của một quá trình dài nhiều thập niên nỗ lực của cả hai phía, mà trong đó có sự linh hoạt đáng kể của các thế hệ lãnh đạo trong việc đáp ứng yêu cầu của phía bên kia và mang lại lợi ích cho cả hai bên. Ông cho rằng, sau những trải nghiệm chiến tranh đau thương trong suốt chiều dài lịch sử, Việt Nam đã có những tính toán thực dụng. Ông nói, họ biết rằng các cường quốc có lợi ích xung đột với nhau. Thay vì liên minh với một cường quốc này để chống lại một cường quốc khác, vốn đã gây ra những hậu quả tai hại như vậy ở một nước Việt Nam bị chia cắt, thì họ sẽ tìm cách hợp tác với tất cả mọi người. Mục tiêu này đã được xác định tại Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 7 vào năm 1991, khi Hà Nội tuyên bố trở thành bạn của tất cả các nước trong cộng đồng thế giới, phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển. Bước chuyển biến về chính sách này đã mở đường cho những bước tiến mạnh mẽ sau đó trong mối quan hệ giữa Việt Nam với cựu thù Hoa Kỳ. Còn xét về phía Mỹ, tiến sĩ Wellsdang cho rằng chuyến thăm của Nguyễn Phú Trọng đến Mỹ vào năm 2015 dưới thời của Tổng thống Obama là một thời điểm rất quan trọng. Ông nói,
vì đây là lần đầu tiên mà Mỹ tôn trọng Đảng Cộng sản Việt Nam là lãnh đạo.
Trước đó, theo lời của tiến sĩ Wellsdang, những chuyến thăm được thực hiện chỉ là vì lý do phải hợp tác với Việt Nam mà thôi, và thường là với người đứng đầu nhà nước, chứ không phải là với một lãnh đạo Đảng Cộng sản.
Thì sau đó thì tất cả các tổng thống Mỹ đều nói là Mỹ tôn trọng hệ thống chính trị của Việt Nam, và lãnh đạo Việt Nam cũng luôn luôn nhắc lại đến việc đó. Nhưng đây là cũng là một nguyên tắc cơ bản trong quan hệ ngoại quốc tế thôi. Nước nào cũng như vậy. Thế không có ý là Mỹ phải đồng ý với hệ thống chính trị của Việt Nam hay là các quyết định của Việt Nam đâu. Việt Nam cũng không cần thiết là đồng ý với cái Mỹ đang làm hay là hệ thống dân chủ ở Mỹ. Nhưng hai bên đều vẫn sẽ hợp tác với nhau.
Tiến sĩ Wellsdang tin rằng một khi mối quan hệ giữa hai bên chặt chẽ hơn, hai phía sẽ có nhiều cơ hội trao đổi với nhau hơn để giải quyết những khúc mắc và khác biệt, chẳng hạn như vấn đề nhân quyền. Mặc dù việc nâng cấp quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam đã được lên kế hoạch và được một số nguồn tin tiết lộ từ cuối năm ngoái, nhưng những chuyển biến bất ngờ về chính trị tại Việt Nam trong thời gian qua đã dẫn đến nhiều lo ngại về khả năng kế hoạch không thành sự. Hồi đầu năm nay, vốn được xem là năm đẹp và thích hợp để hai bên tổ chức sự kiện quan trọng sau 10 năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện, Hà Nội bất ngờ thay tướng giữa đường. Những người được xem là hiểu biết hay thiên về Mỹ như Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh bất ngờ bị bãi chức, khiến cho không ít người lo lắng về khả năng bất thành của việc nâng cấp quan hệ trong năm nay và thậm chí là có cả sự can thiệp của Trung Quốc. Tuy nhiên, tiến sĩ Wellsdang nói có hai điều có thể quan sát thấy và ngầm hiểu trong những diễn biến chính trị tại Việt Nam thời gian qua. Ông nói,
một là việc Nguyễn Phú Trọng đi Bắc Kinh là rất quan trọng và phải làm thế. Nếu không thì Trung Quốc lại không đồng ý hay là không hiểu tại sao Việt Nam muốn nâng cấp với Mỹ. Và tôi không biết là hai lãnh đạo Việt Nam Trung Quốc đã nói về cái gì đâu, nhưng chắc chắn là bên Việt Nam nói cái gì để giải thích với Trung Quốc cái chính sách đối ngoại độc lập của họ. Cái thứ hai là đúng là đầu năm nay có một số lãnh đạo mới thay các ông mà phải tổ chức nên những người mới chưa có nhiều kinh nghiệm với Mỹ và phương Tây bằng các lãnh đạo trước. Nhưng chính vì thế thì có thể họ cũng muốn tham gia và muốn cho thấy là bây giờ nhóm lãnh đạo thì cũng sẽ tiếp tục chính sách đối ngoại của Việt Nam từ trước.
Theo tiến sĩ Wellsdang, hệ thống chính trị toàn cầu sau Thế chiến thứ hai rồi đến chiến tranh lạnh đã phân cực thế giới thành hai phe, một bên là các nước xã hội chủ nghĩa và bên kia là các nước tư bản. Ông nói, từ góc nhìn của Mỹ thì chỉ có hai lựa chọn, hoặc là bạn đi cùng với chúng tôi, tức là bạn, hay là ở phía bên kia, tức là thù. Chuyên gia của USIP nói, mối quan hệ Mỹ-Việt hiện tại cho thấy các mối quan hệ chính trị trong thế giới hôm nay không đơn thuần chỉ là bạn thù nữa, mà nổi lên hình thái đa ái trong ngoại giao, làm bạn với tất cả. Ông nói thêm.
Chính sách đối ngoại của Việt Nam là một cách để thử xem có một cách nào mà không cần nằm ở bên này hay là bên kia nhưng hợp tác với tất cả. Thành công đến mức nào thì chúng ta sẽ tiếp tục để ý. Nhưng đến giờ thì Việt Nam có một số thành tựu lớn từ chính sách đó.
Do đó, nếu xét trong khía cạnh này, sau khi nâng cấp quan hệ với Mỹ, nếu Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với Trung Quốc, Nga và các nước khác, thì điều này, theo tiến sĩ Wells rằng, cũng là bình thường. Khi được hỏi liệu sau cột mốc quan trọng vừa qua, Hà Nội và Washington đã vượt qua những lấn cấn về lòng tin giữa hai bên hay chưa, vì đây là một thực tế mà một số chuyên gia vẫn đề cập đến, bất chấp những lời tán dương của cả hai phía lãnh đạo về những thành quả của việc xây dựng lòng tin. Tiến sĩ Wells đang nói.
Chưa nói được là lãnh đạo hai nước nghĩ gì. Mình chỉ biết là họ làm gì.
Vâng.
Và nói gì. Nhưng suy nghĩ thì có thể vẫn có một số lo ngại trong đâu. Và cái thứ hai là cả Mỹ, cả Việt Nam chỉ không phải là hoàn toàn giống nhau đâu.
Vâng.
Giữa các bộ ngành khác nhau ở Việt Nam thì có quan điểm khác nhau, có thể là như thế.
Chương trình Thời sự quốc tế Chủ nhật ngày 17 tháng 9 năm 2023 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ, kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.